Khí trùng tinh hà, chương 353, hư võ cảnh cường giả, góc truyện audio.com, Tần Vô Song vẫn đang chăm chú lắng nghe, hắn biết tông môn như Tinh La Điện không thể nào lại không có bất cứ vũ khí bí mật nào. Trác Bất Đàn bình thản nói, vũ khí này chính là linh võ đại viên mãn, trừ bản điện chủ ra Tinh La Điện còn có một điện chủ khác cũng sắp đột phá linh võ đại viên mãn, ta tin chắc cũng chỉ vài ngày nữa thôi. Linh võ đại viên mãn. Hai người, tin này không khác gì sấm nổ bên tai. Tất cả mọi người đều rất quan tâm, bắt đầu thì thầm với nhau bàn luận. Mọi người tạm thời đừng đoán gì cả cũng đừng hoài nghi. Chuyện này là chắc chắn, khi đến lúc thì mọi thứ tất sẽ rõ ràng cả thôi. Tần Vô Song ban đầu hơi khựng lại rồi lập tức mừng rỡ. Lẽ nào sư phụ sắp đột phá rồi, ba vị điện chủ đây ít nhất thì hiện tại chưa có dấu hiệu đột phá linh võ đại viên mãn. Đại điện chủ nói như vậy thì chỉ có sư phụ thôi. Trác Bất Đàn nói, vũ khí thứ hai chính là thần cung của Vô Song, Triệu Hằng trọng thương có nghĩa là đối phương đã mất đi một linh võ đại viên mãn. Triệu Hằng bị trọng thương, đây chính xác là một tin khiến người ta phấn khởi, sau đó mọi người đã dò hỏi được Triệu Hằng hôm đó rút lui không phải vì đại điện chủ xuất quan mà là bị thần cung của Tần Vô Song bắn bị thương, chỉ không ngờ lại trọng thương nặng đến mức không thể ra trận. Nghĩ đến đây ánh mắt mọi người nhìn Tần Vô Song trở nên phức tạp. Bắn trọng thương được một linh võ đại viên mãn, đó là thứ thần binh lợi khí đẳng cấp thế nào chứ? Tần Vô Song không hổ danh là nhân tài trong lứa thanh niên trẻ tuổi. Trác Bất Đàn thấy không khí sôi nổi hơn thì lại giơ ra một ngón tay nói. Thứ ba chúng là kết cấu của Tinh La Điện chúng ta. Bát Quái Điện, Ngũ Hành Cung ẩn giấu một linh trận phòng ngự mạnh mẽ. Một khi có cường địch muốn tiêu diệt căn cơ Tinh La Điện, linh trận này sẽ triệt để được kích thích tấn công chí mạng kẻ địch. Trừ phi đối phương có hư võ cảnh cường giả, nếu không thì tuyệt đối không thể phá vỡ trận pháp phòng ngự của Tinh La Điện chúng ta. Đây chính là thứ vũ khí cuối cùng để chúng ta cứu vãn tình hình. Tần Vô Song kích động, Tinh La Điện có thứ vũ khí như vậy chả trách mà đại điện chủ lại vững tâm như vậy. Đương nhiên, Trác Bất Đàn không hề vì thế mà lạc quan một cách mù quáng. Họ có vũ khí bí mật thì chắc chắn Cửu Cung phái cũng có. Vì thế trận chiến này vẫn có rất nhiều biến số. Dù là ai thắng ai thua thì cũng chỉ có hai kết quả. Hoặc là Tinh La Điện thất bại, từ đó sụp đổ, đế quốc Đại La bị phụ thuộc đế quốc Xích Long, thậm chí trực tiếp bị đế quốc Xích Long thôn tính. Hoặc là Tinh La Điện đứng vững, Cửu Cung phái tấn công thất bại, từ đó sĩ khí Tinh La Điện lên cao, bắt đầu tiến bước lên cấp tông môn hàng đầu các quốc gia nhân loại. Từ đó đế quốc Đại La cũng lên như diều gặp gió, thậm chí có thể trở thành đế quốc thượng phẩm thứ tư. Muốn đánh thì đánh một trận, Tinh La Điện đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến. Tháng 3, trong Cửu Cung phái, Triệu Hằng huýt một hơi dài, đi ra từ mật thất, ha ha cười lớn. Tốt, không hổ là thần anh quả, nội thương của ta đã được chữa lành. Trong nửa tháng mà có thể hồi phục được thực lực trước đây. Cung hỉ sư phụ, cung hỉ Triệu phó trưởng môn, Triệu Hằng cười điên cuồng, rồi nghiến răng. Tinh La Điện, Tần Vô Song, Triệu mỗ ta một đời anh minh sáng suốt mà lại bị một tên nhóc con bắn lén. Ha ha, cứ đợi đấy, lần này, góc truyện audio.com, không kép sập Tinh La Điện, tên ta sẽ viết ngược lại. Đến trước Liên Hoa Điện, một môn hạ của Tả Thiên Tứ vội vàng chặn lại. Triệu phó trưởng môn, Tả trưởng môn đang hội kiến khách quý, tạm thời không cho phép bất cứ ai làm phiền. Trước Liên Hoa Điện, Triệu Hằng cũng không dám làm bừa, hạ giọng nói. Đến ta cũng không được vào sao? Gã đệ tử đó kiên quyết gật đầu, sư phụ đã dặn dò như vậy, được rồi, vậy ta đợi ở đây. Đúng lúc đó, một đệ tử đi ra nói với Triệu Hằng. Triệu phó trưởng môn, Tả trưởng môn mời ngài vào thương nghị đại kế. Triệu Hằng gật đầu, được, bên trong Liên Hoa Điện lúc này chỉ có ba người, ngoài Tả Thiên Tứ và Đao Hải Đường ra thì còn một người trẻ tuổi nữa. Người này nét mặt thản nhiên như thanh phong cổ nguyệt, có thứ khí chất không giống người tầm thường. Triệu Hằng nhìn hắn mà có cảm giác kỳ lạ khó nắm bắt. Triệu phó trưởng môn, nào lại đây, để ta giới thiệu. Tả Thiên Tứ cười, vị đây là công tử La Vân đến từ Hiên Viên Khâu. Tính ra thì cũng có chút họ hàng với bản trưởng môn. Chỉ là tả mộ bất tài nên mới ở chỗ các quốc gia nhân loại, còn La công tử đây lại là đệ tử kiệt xuất của La Thiên Đạo Trường ở Hiên Viên Khâu. Nguồn truyện, truyện phun, La Vân bình thản nói, Thiên Tứ huynh không cần phải khiêm tốn như vậy. Chúng ta chỉ là làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Huynh đã là thế lực ngoại vi của La Thiên Đạo Trường thì thành tựu của huynh ở các quốc gia nhân loại càng lớn, La Thiên Đạo Trường sẽ càng hãnh diện. Lần này cấp cao của đạo trường phái đệ đến đây tuần thị, một là xem Cửu Cung phái phát triển ra sao, hai cũng là nghe nói Cửu Cung phái bị kẻ nào đó thiêu cháy sơn môn. Tả Thiên Tứ có chút hoảng sợ nói, Chuyện này vô cùng kỳ lạ, giờ nghĩ lại, rất có khả năng gia đã trúng kế điệu hồ ly sơn của kẻ địch. La Vân xua tay, thôi không nhắc chuyện này nữa. Cửu cung phái của huynh định đông tiến thế nào? Vốn định khi Triệu phó trưởng môn hồi phục thương thế thì tiến quân. Này có vẻ thời cơ đã chín muồi rồi. La Vân gật đầu, được triệu tập tất cả cao thủ cấp cao linh võ cảnh của cửu cung phái, toàn bộ xuất phát. Ta sẽ giúp bảo vệ sơn môn cửu cung phái. Nếu đế quốc cửu ô và đế quốc thiên hành đến gây hấn, ta sẽ thay mọi người đuổi chúng đi. La Vân nói qua loa vài câu nhưng chỉ vậy thôi nhưng lại mang thứ khí tức khiến người khác không thể nghi ngờ. Triệu Hằng hơi giật mình, nghĩ bụng, lẽ nào tu vi của tên La công tử này còn hơn cả Tả trưởng môn. Thấy Triệu Hằng như thế, Tả Thiên Tư cười khổ, nhị vị phó trưởng môn, La Vân công tử là hư võ cảnh cường giả đó. Phản pháp quy chân, chân không luyện hình, phản lão hoàn đồng, mọi người đừng thấy công tử còn trẻ tuổi, thực ra không kém ta mấy tuổi đâu. Triệu Hằng và Đao Hải Đường bừng tỉnh, chả trách mà La công tử này nhìn có vẻ mới 20, 30 tuổi, với tuổi đó thì tu vi được bao nhiêu chứ? Thì ra là hư võ cảnh cường giả, đã đến trạng thái luyện hình rồi, có thể thay đổi dung mạo. Nghĩ đến đây, ánh mắt hai người nhìn La Vân lập tức trở nên phức tạp. Đao Hải Đường bỗng bật cười, thì ra La công tử là chân nhân bất lộ tướng. Nô gia đã nhìn sai rồi. Ai, nếu nô gia tu luyện được đến tu vi của La công tử thì tốt biết bao. Triệu Hằng diễu, Đao phó trưởng môn e là ngươi có hứng thú với chân không luyện hình ấy chứ nhỉ? Đao Hải Đường, Cốc Truyện Audio.com, lườm, Triệu lão ca, nào con nữ tử nào không muốn mình mãi mãi trẻ đẹp. Tả Thiên Tứ giơ tay ngăn hai người nói tiếp, truyền lệnh xuống dưới, sáng sớm ngày mai tất cả trưởng lão cao linh võ cảnh tập hợp ở Liên Hoa Điện chuẩn bị đông tiến. Triệu Hằng đứng bật dậy, Tả trưởng môn, Triệu Hằng ta nguyện làm tiên phong, nhưng Tả Thiên Tư nói, trận chiến này không phải là đại quân áp cảnh mà là trận chiến giữa các thực lực cấp cao. Mục đích chỉ có một, tiêu hủy Tinh La Điện và Long Hổ Môn. Mục tiêu đầu tiên chính là Tinh La Điện, một khi Tinh La Điện bị tiêu hủy thì chắc chắn Long Hổ Môn sẽ tan rã. Diệt trừ được hai đại thế lực này, ba nước phía đông sẽ chỉ còn là lịch sử. Cơ nghiệp của cửu cung phái chúng ta sẽ chính thức xâm nhập phía đông. Vì thế chúng ta xuất quân tập thể, không cần tiên phong. Triệu Hằng và Đao Hải Đường cùng gật đầu. Vâng, trong đế đô của đế quốc Cửu Ô, Mộ Dung Tiểu Thư và Tiểu Trúc đang đi ra từ tửu lầu của Thiệu Bách Long. Tiểu Trúc ở đằng sau hỏi. Tiểu Thư, chúng ta đi phía đông thật sao? Mộ Dung Tiểu Thư mỉm cười. Người không muốn đi sao? Không phải vậy, Tiểu Trúc chỉ tò mò Tiểu Thư có thể khẳng định Tần công tử đó là Tần Vô Song của Tinh La Điện thật sao? Mộ Dung Tiểu Thư nói. Theo những phân tích tình báo gần đây có lẽ chính là người đó. Cứ cho là đúng đi, nhưng thân phận của tiểu thư cao quý như thế này, đi hàng vạn dặm đến tìm hắn, thì không tốt lắm thì phải. Nhà đầu ta đi tìm hắn không phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Tiểu Trúc cười gian, Tiểu Trúc em còn chưa nói gì, lấy đâu ra mà phức tạp. Mộ Dung tiểu thư khẽ nạt, quỷ nha đầu, lắm trò. Tiểu Trúc cười hi hi, thôi được rồi, em biết Tần công tử đó hiểu được tiếng đàn của tiểu thư. Tiểu thư cho rằng hắn là người tao nhã, có thể làm bằng hữu, đúng không? Cũng có ý đó, nhưng quan trọng hơn là ta phải đi để nhắc nhở hắn. Tả Thiên Tứ của cửu cung phái có quan hệ với La Thiên Đạo Trường. Tinh La Điện và cửu cung phái đối địch không phải lựa chọn thông minh. Tiểu Trúc nói, không phải tiểu thư nói Tần công tử cũng là huyết mạch của Thiên Đế Sơn sao? Mộ Dung tiểu thư thở dài, đó chỉ là ta đoán vậy, rốt cuộc có đúng không thì không biết được. Tiểu Trúc cười, tiểu thư, nếu Tinh La Điện và cửu cung phái thành kẻ thù không đội trời chung thì không phải Tần công tử sẽ nguy hiểm sao? Tiểu thư định thế nào? Mộ Dung tiểu thư nói, chúng ta cứ đi xem đã. Hơn nữa Ngân Hầu Vương của Hầu Vương Sơn đã nói rồi, thực lực của Tần công tử siêu phàm, lại có thần binh lợi khí hộ thân, có lẽ có khả năng tự bảo vệ mình. Thì ra Mộ Dung tiểu thư đã đến thăm hỏi ba đại thế lực của Chi Tế Sơn. Đến Hầu Vương Sơn thì mới biết được tin tức quan trọng. Tiểu Trúc thở dài, nói cũng phải, tiểu thư cửu cung phái có quan hệ với La Thiên Đạo Trường, vậy chẳng may lần này đi tiểu thư bị người của La Thiên Đạo Trường nhận ra thì không phải sẽ rắc rối sao? Nhận ra cũng không sao, lẽ nào chúng lại bắt ta về hoàn hôn sao? La Thiên Đạo Trường mạnh thật nhưng chưa đến mức đó. Tiểu Trúc hi hi cười, vậy thì tốt rồi, Tinh La Điện trong một ngày, người đưa tin tình báo đến ít nhất là 10 lần. Bẩm báo đại điện chủ, cửu cung phái đã triệu tập tất cả cường giả cấp cao linh võ cảnh, đã bắt đầu xuất phát. Báo đại điện chủ, ba vị trưởng môn cửu cung phái đã xuất. Cốc Truyện Audio.com, động, những tin khẩn như vậy không ngừng đến tai Trác Bất Đàn. Trác Bất Đàn có phần ngạc nhiên, ba vị trưởng môn cùng ra trận sao? thương thế của Triệu Hằng đã khỏi rồi sao? Hay nên nói là việc bị thương trước đây căn bản chính là khổ nhục kế của hắn? Chuân Trung Trì trầm giọng nói, nếu không phải bị thương thật thì lẽ nào hắn lại phái Trúc Đại Trung đi chi tế sơn? Nếu Vô Song có được thần anh quả thì Cửu Cung phái cũng có thể có. Các vị điện chủ khác cũng gật đầu. Điền Chi Hành nói, đại điện chủ, chi bằng bây giờ chúng ta hãy bảo các đệ tử chuyển đi. Trác Bất Đàn gật đầu, được, thực hiện theo kế hoạch, hãy phát tuyến đường đi cho chúng. Được, Cách Chương.